Nam Phương và Nguyên Hoàng xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Và chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan từ Houston ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần vào mỗi sáng thứ Bảy. Và xin được kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nguyên Hoàng và Nam Phương. Thời tiết tại thành phố Houston phải nói ngày hôm nay đẹp vô cùng. Không khí rất là mát mẻ, nhiệt độ bây giờ chỉ có 68 độ thôi, cao nhất là 78 và xuống thấp vào buổi tối là 57 độ. Rồi sang đến ngày hôm sau, ngày Chủ nhật thì chúng ta lại thấy con số nó gia tăng dần lên đến từ 82 cho đến 87 độ cho đến suốt tuần lễ kế tiếp. Không biết là Dallas như thế nào ạ, Nguyên Hoàng?
Vâng, Nguyên Hoàng xin được kính chào quý thính giả, chào cô Quỳnh Lan, chào Nam Phương và xin chào giáo sư. Ở trên này thời tiết cũng rất là đẹp thưa cô, và nhiệt độ cũng mát mẻ trở lại sau mấy ngày tuần trước nóng này, thì có lẽ là ông trời ông cũng ngó lại cho chúng ta để mà có được cái thời tiết như thế này trước khi bước vào một mùa hè nóng bỏng, thưa cô.
Dạ vâng, thưa kính chào chị Quỳnh Lan, anh Nguyên Hoàng, cô Nam Phương, quý khán giả của hai miền Dallas Fort Worth Houston. Khi mà mình thấy trời đẹp như vậy, mình nhìn ra ngoài đường mình đâu có nghĩ là có con COVID-19 ở đâu.
Dạ vâng, tự nhiên cái mình thấy trời đẹp, cái lòng mình cũng đẹp phải không giáo sư và cô?
Dạ vâng. Vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ thì chúng ta trở lại với chương trình như thường lệ, thì vẫn xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết về tin thị trường chứng khoán trong tuần như thế nào ạ, thưa giáo sư.
Dạ vâng, tin thị trường chứng khoán cũng không có thay đổi chi cho lắm cuối tuần trước. Có nghĩa rằng ở cái ngưỡng cửa nửa đường trở lại, có nghĩa rằng nửa đường thôi. Cái thấp nhất của Dow Jones là 19.000 trong tháng 3. Và cái cao điểm của Dow Jones vào tháng 1, tháng 2 là khoảng 28.000, thì bây giờ khoảng 24.300, vẫn ở nửa đường trở lại nhưng mà không vượt lên mà cũng không xuống. S&P 500 là 2.930 điểm, Dow Jones 24.300, Nasdaq là 9.121 và Russell 2000 là cái index của những công ty nhỏ là 1.329. Trong khi đó giá vàng thì vẫn giữ rất là thấp. Cái giá vàng này không phải, tôi nói lộn, giá dầu thô. Giá dầu thô rất là thấp, ở tròn trèm 25 đô la một thùng dầu thô. Giá dầu thô thấp như vậy nó có ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán rất nhiều. Đó là một điểm chính mà tại sao những cái index này nó không lên được. Dĩ nhiên là một số những công ty đang gặp khó khăn gượng lại, nhưng mà đây là cái nhìn của người đầu tư chứng khoán, họ nhìn về tương lai chứ không phải là tình trạng hiện tại. Tại vì tình trạng hiện tại đó thì những công ty họ đang gượng lại nhưng mà gặp nhiều khó khăn, và nó cũng không tiêu biểu những cái small business, có nghĩa là tiểu thương dưới 500 nhân viên. Những công ty đó, những công ty tư đó thì gặp khó khăn vô cùng. Đây là cái nhìn của giới đầu tư của những công ty công. Giá vàng thì vẫn giữ cái mức khá cao là 1.705 điểm thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như vậy chúng ta thấy nói chung là thị trường chứng khoán hầu như là cũng đang bắt đầu nhích lên rồi. Mặc dù cái giá dầu thô chỉ có 25 Mỹ Kim trong một thùng dầu thô, vẫn còn hơn trong những cái tuần lễ trước là có 21, 22 đô la. Và bây giờ thì chúng ta hy vọng là với cái nền kinh tế của Hoa Kỳ sẽ dần dần vực trở lại. Thì thưa giáo sư, chúng ta cũng biết rằng là hiện nay ở tại Hoa Kỳ thì các cửa tiệm, một số các cửa tiệm đã được mở cửa trở lại theo từng tiểu bang với những cái giai đoạn khác nhau. Hầu hết thì bây giờ chúng ta, những tiểu bang đã ở trong cái giai đoạn 2, tức là một số các tiệm như là tiệm cắt tóc, tiệm nail và các nhà hàng ăn cũng đã mở cửa, nhưng mà vẫn phải bị giới hạn 25% cái số người ở trong tiệm mà thôi. Như vậy thì liệu cái công ty khi mà mở cửa như vậy họ có bị thư kiện nếu mà họ không đủ cái tiêu chuẩn để làm cho nhân viên cảm thấy an lòng và sợ là sẽ bị lây bệnh khi trở lại làm việc hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, đó là một cái điểm mà rất là, chị nêu ra cái điểm mà rất là nhức đầu cho chẳng những cho chủ những công ty hay ban giám đốc của công ty hay là cho chính phủ Hoa Kỳ và ngay cả ở hành pháp, luật pháp ở Washington DC. Dĩ nhiên là hiện tại cái chiều hướng là muốn mở lại business từ từ vì không thể nào kéo dài hoài cái kiểu này được, tại vì chỉ có 3-4 tháng trời mà Hoa Kỳ đã gọi tốn kém 4.5 ngàn tỷ đô la, chỉ có 3-4 tháng trời thôi. Thì nếu kéo dài thêm thì chịu không nổi. Cái câu hỏi đây là kéo dài 1 tuần, 2 tuần chứ không phải là vấn đề là kéo dài 3-4 tháng. Nhưng mà cái vấn đề đây á, là mở cửa như vậy đó, mình thấy cái trường hợp của những cái hãng Tyson Foods á, mà họ thật sự là họ rất là bê bối trong thời gian qua. Họ không làm có những cái cách ly trong cái cách làm việc đó, mà người mấy trăm người nhân viên bị bệnh rồi cả trên 100 người bị chết. Thành ra chắc chắn là công ty Tyson Foods sẽ bị thưa kiện. Cho nên hiện tại đó, cái vấn đề đây là làm thế nào để có đặt cái trách nhiệm cho chủ công ty hay là ban giám đốc là nếu cẩu thả thì bị thưa. Tuy nhiên nếu mà gắt cao quá thì không ai dám mở lại hết. Và cử nhân viên lại, và nếu mà lỏng lẻo quá thì nhân viên không trở lại làm. Tại tiền thất nghiệp bây giờ nó rất là cao. Thành ra đây là cái điểm rất là khó. Họ phải đưa ra một cái tiêu chuẩn như thế nào là một phần bảo vệ nhân viên nhưng mà đừng gắt cao quá. Có những công ty lớn phải được immunity, có nghĩa là không bị thưa kiện nếu đúng theo tiêu chuẩn liên bang. Còn nếu mà không đúng theo tiêu chuẩn liên bang thì có thể bị thưa kiện. Đâu là cái giới hạn? Vấn đề đây là vừa bảo vệ người dân, bảo vệ business và thế nào để cho người dân họ, người nhân viên họ an lòng họ trở lại. Nếu không họ nhận lãnh tiền thất nghiệp, một số người lãnh tiền thất nghiệp còn nhiều hơn họ đi làm. Thì đó là cái điểm nhức đầu mà cần phải giải quyết thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Được biết rằng là luật pháp của Hoa Kỳ thì cần, không biết rằng là có cần thay đổi về cái điểm tín dụng mà nếu như mà chúng ta trả nợ hàng tháng trễ nải vì cái COVID-19 hay không thưa giáo sư?
Vâng, đây cũng là một cái điểm mà tôi nghĩ là chưa ai nghĩ đến. Nếu mà quý vị đồng hương có cơ hội mà liên hệ được, gọi là liên lạc với những nghị sĩ, nghị viên hay là congressman của vùng nên nêu ra vấn đề này. Để chi là tại vì hiện tại họ đang nhiều chuyện họ lo nhưng mà họ nghĩ đến những chuyện này. Ví dụ như những công ty hiện tại đó mà phải sa thải nhân viên vì COVID-19 thì luật của tiểu bang và về thất nghiệp đó không có bị sạc. Có nghĩa rằng luật của tiểu bang là nếu mình sa thải nhân viên thì cái bảo hiểm về thất nghiệp đó là bị một cái rate xấu. Có nghĩa là cái công ty đó trong tương lai phải trả cái giá cao. Thì điều này tiểu bang họ đã áp dụng rồi. Có nghĩa rằng sa thải nhân viên vì COVID thì không bị điểm xấu, có nghĩa là giá bảo hiểm không lên về cho nạn thất nghiệp, cho bảo vệ thất nghiệp. Nhưng mà về điểm tín dụng thì chưa. Mặc dầu luật liên bang có ra bảo vệ là những công ty địa ốc không thể đuổi người ta ra khỏi nhà nếu người ta trả tiền trong vòng 2-3 tháng tới này. Và foreclosure cũng vậy, cũng không có eviction, có nghĩa không đuổi ra và cũng không có gọi là đóng băng cái địa ốc của người ta. Thì luật liên bang đã lo chuyện này. Nhưng mà điểm tín dụng là cái điểm chính, vì nếu mà điểm tín dụng mà hiện tại đó là trên 35 để coi khoảng 32 triệu người đã khai nạn thất nghiệp rồi, mà nếu những người này bị điểm tín dụng xấu nữa thì tiểu thương không vay mượn được tiền, business không được thì làm sao mà có thể tái tạo lên nền kinh tế. Chưa kể đến là người ta không mua nhà cửa, nó đi dây chuyền. Điểm này chưa có ai để ý đến và đề cập đến, mình nên nêu ra để ở trên lập pháp họ đưa ra cái điều luật để bảo vệ những người bị nạn nhân của COVID-19, thưa con.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ nói với cũng cái chuyện liên quan về COVID-19 thì chúng ta nhìn lại thấy Mỹ thì có còn dư cái lợi thế để đánh thuế Trung Quốc vào lúc này hay không? Nếu có thì cái khả dĩ nhất Mỹ sẽ đánh thuế như thế nào? Và bao nhiêu phần trăm khả năng ông Trump sẽ follow through với cái sự đe dọa này, thưa giáo sư?
Vâng, như quý vị đúng như vậy anh Nguyễn Hoàng, như quý vị gần đây thấy đó là cái chiều hướng hay là lòng gọi là cái sự tức giận của người dân, ngay cả trên lưỡng viện quốc hội và trên thế giới là họ rất tức giận về Trung Quốc vì gian lận hay là che giấu hay là thừa cơ lợi dụng để bán những cái thiết bị thiết trang về y tế, khẩu trang, máy thở, găng tay này nọ đó, họ làm lợi rất nhiều và họ mua trữ trước, cho nên cái lòng dân hiện tại theo dò đó là nói rằng Tổng thống Trump phải nặng tay gọi là đòi hỏi Trung Quốc xóa bỏ cái gói nợ mà Hoa Kỳ đang thiếu nợ, thì ông nói rằng cái đó khó lắm, rắc rối lắm, ông sẽ đánh thuế quan và lấy lại 1.000 tỷ. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng hiện tại đó Hoa Kỳ đã tốn 4.3 ngàn tỷ trong 4 tháng thôi, chỉ có 4 tháng đầu thôi, 4.3 ngàn tỷ, thì đánh thuế 1 ngàn tỷ cũng không đến đâu vào đâu. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa là đánh thuế quan mà lấy 1 ngàn tỷ đó thì thật sự ra trong giai đoạn này rất là khó khăn. Đường dài thì không biết là sao, nhưng mà quý vị nên nhớ rằng đánh thuế quan là một cái con dao hai lưỡi. Khi mình dùng con dao hai lưỡi đó thì mình cũng bị đứt tay vậy. Nền kinh tế của Hoa Kỳ hiện tại đó đang rất là bấp bênh, tiểu thương gặp khó khăn, mà tiểu thương là 50% của nền kinh tế của Hoa Kỳ đang gặp rất nhiều khó khăn, mặc dù điểm tín dụng hay không phải định những cái thị trường chứng khoán thì nó trở dậy, nhưng mà nó không tiêu biểu cho tiểu thương. Những gói cứu trợ thì giúp đỡ một phần nhưng mà nó chỉ tạm thời thôi. Bây giờ đánh thuế quan nữa thì như thế nào? Một số tiểu thương họ mua hàng nhập cảng, nhưng mà phải làm cái gì đó. Cái vấn đề đây là cái thời gian, cái cường độ như thế nào. Dĩ nhiên là đánh thuế quan đường dài đó chắc chắn là phải đánh thuế quan và để phải gọi là cô lập Trung Quốc, nhưng mà Hoa Kỳ phải làm chung tuần hoàn với thế giới, một mình không là không được. Tại vì điểm tế nhị là Hoa Kỳ hiện đang đi vào cái mùa bầu cử và nền kinh tế đang sụt dốc, thành ra còn đây là một bài toán kinh tế mà gọi là quốc hội họ đang bàn tán với lại tòa Bạch Ốc. Họ chưa có câu trả lời như thế nào. Dĩ nhiên cái câu trả lời là cần phải đánh thuế quan để trừng phạt Trung Quốc, hay là có những biện pháp khác nữa chứ không phải thuế quan không. Còn đánh mà lấy 1.000 tỷ trong 2020 thì chuyện đó tôi nghĩ là không bao giờ có. Nó có thể kéo dài trong 1 năm, 2 năm.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như vậy thì chúng ta cũng đã biết là hiện nay Hoa Kỳ đang lệ thuộc vào cái trang thiết bị bảo hộ y tế từ bên Trung Quốc. Thì liệu cái điều này sẽ thay đổi cái cán cân như thế nào trong cái chiến tranh mậu dịch giữa hai bên, thưa giáo sư?
Dạ vâng, đúng như vậy. Đã lâu quá rồi, đã 30 năm rồi, Hoa Kỳ đã thả lỏng để Trung Quốc trở thành một cái quốc gia là nắm chủ cái chuỗi cung của toàn cầu. Đến cái mức mà họ ngạo mạn và tự tin rằng họ sẽ là cái gọi là cái trung tâm điểm của Made in China 2025, và lúc trước đó cái chương trình đó thì bây giờ kể như chắc quỷ bỏ, không ai cho phép quốc gia này làm như vậy. Họ tự tin và ngạo mạn đến như vậy. Và những cái thiết bị về y tế như chị nói đó, là khẩu trang, máy thở hay là áo choàng trong phẫu thuật đó, có nghĩa là PPE đó, hay là găng tay này nọ đó, là trong tay của Trung Quốc. Khả năng kỹ nghệ của Hoa Kỳ đó để sản xuất những điều này nó rất là mạnh, nhưng mà họ cần cái thời giờ. Bây giờ mới mở rại cho nhân viên đi làm, thành ra những kỹ nghệ này phải có cái thời gian, có nghĩa là trong từ đây cho tới cuối năm. Thời gian để mà tự lực tự cường về cái này, không tùy thuộc vào Trung Quốc. Thành đó là cũng là một trong những cái con cờ trong bàn cờ tướng hiện tại, là muốn trừng phạt Trung Quốc, nhưng mà bây giờ đâu có thể để cho dân chết, vì họ có thể trở cờ. Họ nói rằng nếu các anh đóng thế thì những cái chuyện này chúng tôi bán cho chỗ khác, tôi không bán cho các anh nữa, thì dân chúng sẽ chết, mà lại ảnh hưởng mùa bầu cử nữa. đó là một cái điều mà họ nắm rất là, mặc dù họ không nói trên bình diện quốc tế vì đây là cái điểm tế nhị, nhưng mà chắc chắn họ chơi sẽ dùng cái con cờ này rất là mạnh dạn để đàm phán với lại Hoa Kỳ, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Mà nếu như mà mình xem xét về cái yếu tố mà từ cái tình hình dịch bệnh, thì tình hình kinh tế và chính trị nội bộ mà cho cái năm mà gọi là năm bầu cử, thì không biết rằng là phía nào có lợi hơn nếu mà diễn ra cái trade war này, thưa giáo sư.
Vâng, thưa cô, là thứ nhất là mình nhìn lại cái thương chiến là như thế nào. Thương chiến trong cái thời gian quá khứ đó là những hàng hóa dịch vụ của Trung Quốc tổng cộng là, nói con số chung là 500 tỷ đô la, ít nhiều là toàn diện đã bị đóng thuế trong cái thời gian quá khứ. Còn số mà thuế quan thấp nhất là 15%, có nhiều cái thuế quan 25%, và có một thời gian gia tăng lên 30% rồi sụt lên 25%. Nhưng mà sau khi đàm phán giai đoạn 1 và hưu chiến đó, thì chỉ còn 250 tỷ đô la, có nghĩa là phân nửa số hàng hóa nhập cảng từ Trung Quốc là bị thuế quan, phần còn lại đã gỡ bỏ hết rồi. Có cái phần mà 250 tỷ còn lại đó thì hiện tại vẫn bị thuế quan với cái mức là 25%. À, Trung Quốc họ hy vọng rằng trong cái giai đoạn 2 này đó sẽ Hoa Kỳ sẽ nới rộng, và nhất là trong cái tình trạng kinh tế Hoa Kỳ đang gặp khó khăn. GDP Hoa Kỳ hiện tại gọi là đi vào hướng âm khoảng gần 5%, và trong quỹ 2, có nghĩa là tháng 6, tháng 7, tháng 8, chúng ta sẽ thấy đi vào hướng âm nhiều hơn nữa. Và Âu Châu thì là càng tệ hại hơn. Âu Châu là 18%, 19%, và Trung Quốc thì cũng đi vào hướng âm khoảng 4%. Thành ra, họ hy vọng là Hoa Kỳ sẽ nới bỏ, nhưng mà trong cái điều kiện thương chiến đó, là cần phải có những cái điều luật rất là gắt gao nữa, chứ không phải là hàng hóa không, mà trong đó là Trung Quốc phải mua mũ cốc, mua tất cả những gì hứa hẹn. Bây giờ tới tháng 4 đó, thì họ mua cái số dưới cái mức mà họ đã hứa hẹn, đó là điều thứ nhất. Thứ gì nữa là phải hứa không được ăn cắp trí tuệ thông minh, và không bắt giao, chuyển giao công nghệ, và nhiều chuyện lắm, và những công ty của Trung Quốc không nhúng vào đầu tư mạnh vào thị trường này nọ. Những cái điều kiện đó giai đoạn thứ hai nó cần gây go. Bây giờ lại thêm cái chuyện COVID nữa, và lòng dân và lưỡng viện quốc hội áp lực cho Tổng thống Trump phải đưa ra một cái thế mạnh và đàm phán. Thì cái chuyện mà đàm phán mà để mà giải bỏ cái giai đoạn 2 đó chắc chắn là không xảy ra trong năm nay. Và tôi nghĩ rằng Tổng thống Trump sẽ đưa một cái biện pháp nào có vẻ cứng rắn, nhưng mà không có đi 100% rất là gắt gao với Trung Quốc, vì mình đang cần những cái thiết bị y tế, và khi mà cái xe đang tuột dốc đó, cái xe đang tuột dốc đó mà mình muốn đạp ga để lên dốc đó, thì mình phải từ từ mình rà thắng cả. Bây giờ đang rà thắng rồi từ từ mới là đạp ga lên được. Thành ra cái đó giống như là cũng như mình đang con bệnh vậy đó, và mặc dầu đó là mình muốn là dưỡng sức để mà tranh thủ thời gian để mà lên võ đài lại, thì đầu tiên là mình phải uống thuốc để mình dưỡng bệnh trước cái đã. Thành ra đó là cái giai đoạn hiện tại, thưa cô.
Vâng, vậy thì thưa giáo sư, nếu mà Mỹ cuối cùng sẽ nếu mà đưa ra những biện pháp tấn công gây chiến với Trung Quốc về thương mại, thì Trung Quốc sẽ trả đũa như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, hiện tại đó, nếu mà hiện tại thì Trung Quốc họ cũng rất sợ, họ mặc dầu đó, hiện tại đó cái điều trớ trêu là tình trạng kinh tế của Trung Quốc đó, hiện tại đang vững hơn Hoa Kỳ, vững hơn Âu Châu rất nhiều. Nhưng mà họ gặp khó khăn cũng không phải là ít, là tại vì đó họ đã kiềm chế cái nạn COVID-19 rồi. Hoa Kỳ đã thấy rõ là bằng chớ thấy rõ là họ đã tích trữ những cái thiết bị y tế này từ tháng 12 cho tới tháng 1. Họ chẳng những họ đã giảm đi cái mức xuất cảng những cái thiết bị khẩu trang, họ giảm đi đó, họ không xuất cảng 48% găng tay, khẩu trang họ giảm đi không xuất cảng 48%, máy thở họ cũng giảm đi 45%, và tất cả những cái tủ cấy vi sinh cũng giảm đi 56%, rồi nhiệt kế đó cũng giảm, có nghĩa họ giảm đi, họ không xuất cảng, mà họ lại nhập cảng thêm khẩu trang 278% trong tháng 12, tháng 1. Và họ, những cái áo tròn phẫu thuật đó họ cũng nhập cảng thêm 72%, có nghĩa rằng họ đã có cái dự tính và họ đã biết rằng con virus này lây lan từ người sang người từ tháng 12, tháng 1, nhưng mà họ không thông báo và họ nói không có chuyện đó. Thành ra đó là một cái rõ ràng là họ gian lận và thiếu lương tâm và thiếu đạo đức và vi phạm cái luật của đối với y tế, mặc dầu trên phương diện chính thức trên luật pháp ấy, thì nó chưa rõ ràng. Thành ra cái hiện tại đó là họ đang có lợi rất nhiều và công ty họ đã mở lại rất nhiều, trong khi đó Hoa Kỳ đang chới với. Nhưng mà cái vấn đề đây là nhân viên đã bắt đầu lại làm lại, nhưng mà hàng hóa họ sẽ xuất cảng cho ai? Khi mà Âu Châu đó, cái mức tiêu thụ đó, nó xuống, ba cái xứ lãnh đạo của Âu Châu là Đức, Pháp, Ý Đại Lợi và ngay cả Anh Lê là không phải trong khối EU nữa, đều là đi vào hướng âm, thì xuất cảng cho ai? Hoa Kỳ thì cũng không có tiêu thụ. Thành ra Trung Quốc hiện tại họ rất sợ thuế quan, mà Hoa Kỳ cũng sợ nữa. Thành ra hai bên đang gọi là như là một cái chuyện tiến thối lưỡng nan trên cái trường đường, chương trình thuế quan hay là đối chọi với nhau là như vậy.
Thưa giáo sư, như vậy nếu mà cái trường hợp mà cái đợt đánh thuế nó xảy ra thì nó sẽ tác động như thế nào đến nền kinh tế của Trung Quốc, của Hoa Kỳ và kinh tế của thế giới ạ?
Vâng, nếu mà thuế quan xảy ra như quý vị đã thấy rồi đó, mình nhìn lại đi, trong cái quỹ một của cái giai đoạn mà thuế quan được đưa ra đó, trước khi thuế quan đưa ra, nền kinh tế của Hoa Kỳ GDP gia tăng 3.5%. Sau khi thuế quan tung ra với cái mức cường độ cao đó, thì GDP Hoa Kỳ giảm xuống 1.5%, có nghĩa là từ 3.5 gia tăng chỉ có 2% thôi. Có nghĩa rằng nó có ảnh hưởng đến Hoa Kỳ, mặc dầu mình thấy rõ là vì Hoa Kỳ thu thuế nhiều. Là tại sao một số thuế đó là đánh đó, thì đi cái thuế quan mà đánh đó, thì đi thẳng vào Bộ Tài chính hay là ngân số của quốc gia, nhưng ngân sách của quốc gia, nhưng mà cái người tiểu thương và những người nhập cảng đó, hoặc là họ trả thêm một phần hay là họ chuyển qua cái giá cả của người tiêu thụ, đó là người dân của Hoa Kỳ. Còn bên Trung Quốc họ bị còn nhiều hơn nữa, là tại vì khi đánh thuế quan như vậy đó, là bao nhiêu công ty họ đã dần dần họ dời đi, mặc dầu dời đi rất chậm, nhưng mà họ dời đi về Việt Nam, họ đi ra những quốc gia khác, và họ một số nhỏ đi ra khỏi Trung Quốc đi về Hoa Kỳ rất là ít. Chiều hướng đó càng ngày càng gia tăng. Và cái quan trọng hơn hết, tại hại cho Trung Quốc là tiền tệ, nhân dân tệ nó mất giá kinh khủng và nó chạy ra ngoài ngoại quốc. Tiền cứ chạy ra ngoài ngoại quốc, họ kiềm chế không được. Và bao nhiêu hãng xưởng của Trung Quốc bị ế động này nọ rồi đã ảnh hưởng đến cái thị trường tiêu thụ của trên thế giới, ảnh hưởng qua Âu Châu và dĩ nhiên là ảnh hưởng đến dầu hỏa. Dầu hỏa đã bị chới với vì thuế quan, bây giờ cái Covid nó ảnh hưởng đến tiêu thụ, thành ra nó ảnh hưởng dây chuyền đến thế giới hết. Thành ra bên nào cũng bị, nhưng mà Trung Quốc trong cái chương trình thuế quan thì Trung Quốc bị thiệt hại nhiều hơn Hoa Kỳ, thấy rõ. Nhưng bây giờ đó, trong cái tình trạng Covid là một cái bài toán kế nó càng làm phức tạp hơn. Thành ra thuế quan là chuyện cần phải làm để thay đổi cái cán cân. Nhưng mà làm cái thời điểm nào và cường độ nào, đó là cái câu hỏi thưa cô. Thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Không biết rằng là cái triển vọng mà thực hiện cái thỏa thuận thương mại cái giai đoạn 1 trong cái tình hình hiện nay, không biết là như thế nào, và có cái khả năng tiến đến cái thỏa thuận mà toàn diện trước khi mà bầu cử ở Mỹ vào cuối năm nay không, thưa giáo sư?
Vâng, thưa câu trả lời là không, mà chẳng những không có đến cái thỏa thuận không thư giãn mà lại còn gia tăng cường độ. Cái vấn đề đây là gia tăng như thế nào, như đã trình bày. Một trong những cái điều mà những nhà lập pháp ở Hoa Kỳ họ đặt câu hỏi đó, nếu mà Trung Quốc trả đũa bằng cách là bán đi trái phiếu, vì Trung Quốc là chủ nợ của Hoa Kỳ, bán trái phiếu thì sẽ Hoa Kỳ sẽ như thế nào? Nếu đó có phải là một cái đoạn mà Trung Quốc có thể gọi là đem ra để đàm phán về thuế quan hay không? Giai đoạn 2 của thuế quan thì câu trả lời của tôi là không. Là tại sao? Là tại vì đó mình phải hiểu về kinh tế thì mình mới cái mối lo sợ nó giảm đi là như vậy. Những nhà lập pháp ở trên quốc hội, một số người toàn là luật sư không, họ không hiểu về kinh tế. Cái vấn đề đây á là Trung Quốc hiện tại đó là chủ nợ khoảng 1.000 tỷ đô la của Hoa Kỳ, trái phiếu của Hoa Kỳ. Họ mua trái phiếu của Hoa Kỳ 1.000 tỷ đô la và họ có dự trữ khoảng 3.000 tỷ đô la và euro. Họ, cái số tiền dự trữ cash của họ nhiều lắm. Nhưng mà cái trái phiếu của họ mua 1.000 tỷ không phải là họ tốt hay là họ gọi là nhưng mà đó là cái sự nhu cầu của Trung Quốc. Và tại sao? Trong 30 năm rồi, Trung Quốc xuất cảng rất là nhiều. Mà khi xuất cảng đó, hàng hóa của thế giới đó, trả tiền cho họ, trả tiền bằng euro hay là bằng đô la, và đại đa số là đô la. Thì họ dùng cái tiền đô la đó, họ chuyển vào nhân dân tệ, thì họ trả lương cho người dân đó bằng nhân dân tệ. Nhưng mà cái tiền dự trữ dư đó, khi mà họ bán đồ có lợi nhuận họ bằng đô la, thì đô la họ làm cái gì? Là họ mua euro, hay là họ mua đô la, hay là họ đầu tư vào địa ốc. Thì cái trái phiếu của Hoa Kỳ là một cái đầu tư mà họ nghĩ rằng an toàn nhất vì quỹ tín dụng của Hoa Kỳ và vì quốc gia của Hoa Kỳ, vì đô la. Đô la là cái căn bản, cái nền tảng của thương mại thế giới, nó thay thế vàng của mấy chục năm về trước, là không bao giờ họ lo sợ, cho nên họ đầu tư đô la. Là vì đó, nếu bây giờ họ bán trái phiếu để trả đũa cho Hoa Kỳ trong cái đàm phán này thì chuyện gì xảy ra? Bán trái phiếu với cái số tiền 1.000 tỷ đó, nó ồ ạt như vậy, thì họ phải mua euro. Mà nếu họ không mua euro đó, thì họ đầu tư địa ốc. Địa ốc bây giờ, cái tình trạng bây giờ thì đâu phải là cái chỗ đầu tư. Mà còn cái thứ ba nữa, nếu không làm những chuyện đó, bán trái phiếu Hoa Kỳ thì họ phải đưa tiền trở về Trung Quốc. Cái số tiền trở về Trung Quốc mà ồ ạt như vậy sẽ làm nạn lạm phát của Trung Quốc nhảy vọt rất cao, làm đồng tiền nhân dân tệ của Trung Quốc gọi là trao đổi rất là nhiều, trao đảo rất là nhiều. Và vật cái quan trọng hơn hết là vật giá của Trung Quốc khi mà xuất cảng ra ngoại quốc sẽ gia tăng, có nghĩa là họ không xuất cảng được gì hết. Thành ra họ không bao giờ bán trái phiếu để là một cái điều mà đàm phán trong cái thương chiến. Có nghĩa rằng Trung Quốc hiện tại họ, đó là cái lý do mà tối hôm kia cái sự đàm phán giữa ông Lưu Hạc và ông Tổng trưởng Tài chính cộng với lại ông Trade Representative nói chuyện. Bên này hỏi tại sao 4 tháng rồi các anh hứa mua mổ cốc mà mua không đủ, thì thiện ý như thế nào? Có khả năng hay là có thiện ý để mua hết không? Thì ông Lưu Hạc quả quyết rằng chúng tôi có thiện ý và sẽ làm đúng theo cái điều luật mà hứa hẹn trong thương chiến. Họ rất sợ cái chiến tranh thương mại này leo thang trong cái giai đoạn mùa bầu cử và sau mùa bầu cử, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Xin được cảm ơn quý thính giả đã luôn luôn đón nghe chương trình Kinh tế Tài chánh Sinh nghiệp hàng tuần vào sáng thứ Bảy với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, cùng với sự đồng hành của Nam Phương, Quỳnh Lan và Nguyên Hoàng. Và ngày mai cũng là ngày lễ mẹ rồi, chúng ta xin mượn cái làn sóng này để được cầu chúc tất cả các bà mẹ thân yêu của chúng ta, còn sống hay đã mất, thì chúng ta cũng có một cái ngày lễ mẹ thật ấm áp, tràn ngập tình thương của gia đình. Và đối với những ai mất mẹ thì chúng ta nhớ đến công ơn của mẹ và nhớ đến mẹ trong ngày lễ này. Xin kính chào quý vị.
Dạ thưa, quá hay. Ngày lễ mẹ thật là có ý nghĩa và chúng ta cần phải trân trọng cái ngày này. Dạ xin cảm ơn chị.
Dạ vâng ạ, xin cảm ơn ạ. Xin chào.